chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, vào những năm 90, cuộc sống của gia đình Hiền đang yên ấm, thì ông Thông, bố của Hiền trở về, tìm đến gặp cô sau gần 20 năm bỏ đi mất tích. Sự xuất hiện của ông như một cơn sóng thần đánh thức quá khứ đau buồn, tưởng đã ngủ yên. Cái ngày Hiền mới 7 tuổi, em trai cô lên 3. Bố cô là trưởng phòng văn nghệ của một tòa soạn báo. Bố gặp và yêu mẹ khi xuống viết bài ở nhà máy nơi mẹ làm việc. Cuộc sống của họ nghèo nhưng ấm áp yêu thương. Một ngày, bố cô nói, ông có chuyến đi công tác dài ngày ở miền Nam. Phút chia tay đầy biện diện yêu thương, vậy mà chỉ một tháng sau, mẹ cô nhận được đơn xin ly hôn cùng lá thư với lời xin lỗi. Bố phải ra đi vì người tình. Nàng thơ của bố mới ra trường lại đang mang trong mình giọt máu của bố. Gặp lại người cha bội bạc, bao oán hận căm hờn, trào nghẹn cổ. Nhưng nhìn ông tiểu tụy đau khổ, Hiền không nỡ buông nhiều lời trách móc, chỉ một mình buồn đau cùng quá khứ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Tia nắng mong manh của tác giả Hoàng Ngọc Hà trong buổi đọc truyện hôm nay. Đã bao năm rồi mà cái ngày ấy, cái ngày biết tin bố vứt bỏ gia đình vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Sáng hôm sau, mẹ tôi nằm bệt, không thể gượng dậy được nữa. Tôi phải bế thằng Mạnh đi gửi trẻ. Con chị lên 7, thằng em lên 2, nhưng nó béo phục phịch. Tôi bế em như mèo tha dưa, lệch thạch đi sang nhà bà Lành. Bà ở cùng dãy nhà, nhưng cách nhà tôi 3 gian. Thằng Mạnh chẳng hiểu gì, nó reo cười thích chí. Hai tay bá chặt cổ tôi, chân nhún nhảy vung vẩy. Tôi phải vẹo người để nó không bị tuột xuống đất. Bà ơi bà! Vừa đến cửa nhà bà, tôi phải gọi cầu cứu. Thằng Mạnh tuy béo mà chưa biết đi, nó sắp toài ra đất. Tôi giáng sức quặp chặt lấy nó. Bà Lành lật đật chạy ra đỡ lấy thằng bé. Cún của bà, mẹ đâu mà để cháu bà nhếch nhác thế này. Bà với cái khăn mặt vắt trên dây phơi ở hiên lau mặt cho nó. Nó vừa thức dậy là tôi bế đi luôn, quên không rửa mặt. Bà thấy tôi ỉu xìu, mắt rơm rớm. Bà kéo tôi vào lòng dịu dàng hỏi, có chuyện gì vậy cháu? Tôi òa khóc. Bố cháu bỏ nhà đi hẳn rồi. Bà sững người lặng đi, chẳng nói câu nào. Bà tay bế thằng Mạnh, tay nắm tay tôi kéo vào nhà. Tôi ngồi bệt ngay xuống sàn đá hoa, bóng lọng lên. Đồ đạc trong phòng gọn gàng, đâu đâu cũng sạch như ly như lau. Mấy đứa trẻ đang nghịch đồ chơi ở góc phòng. Thằng Mạnh toài xuống, nhập cuộc với lũ bạn. Bà vuốt tóc tôi, giọng thương cảm. Mẹ cháu đi làm ca sáng ư? Dạ không ạ, mẹ cháu nằm khóc ở nhà. Rõ khổ. Bà nói vậy rồi đi ra đường, lát sau cầm về mấy cái bánh nếp. Bà đưa cho tôi một cái. Ăn đi cháu, bánh ngon lắm. Tôi không ăn, vẫn cứ cầm bánh ở tay. Bà giục. Ăn đi chứ. Cháu đem về cho mẹ. Bà cười hiền hậu. Phần mẹ cháu đây rồi, bà đâu có quên. Tôi cầm luôn chiếc nữa, rồi nói như người lớn. Cháu cảm ơn bà, cháu phải về đây. Bao nhiêu việc ở nhà, bừa bộn lắm. Tôi đến cạnh thằng Mạnh, hôn nó, rồi dặn dò hệt như mẹ vẫn thường nói. Cù ngoan nhé, chiều chị đón sớm. Tôi cầm chiếc bánh đếp, bóc từng lớp lá mềm như lụa. Đến lớp lá cuối cùng, đây là trò thú vị nhất. Tôi khe khẽ tước từng sợi lá nhỏ, đang cố bám lấy lần nếp trắng nõn dẻo mịn. Chiếc bánh dần dần bị lột, chân mũm mĩm, nhìn thật ngon mắt. Tôi bắt đầu cắn từng tí một, nhấp nháp vị thơm béo của nếp, vị bùi đậm đà của đậu xanh. Còn một khẩu mỡ trong veo béo ngậy, nằm ở giữa nữa. Tôi cố kéo dài thưởng thức vị ngon của món quà kẻ nghèo. Mẹ tôi chỉ loáng cái, đã nuốt xong chiếc bánh. Mẹ lấy lược cào cào chải đầu thật nhanh, lấy nón, cầm túi sách, rồi dắt xe đạp đi ra cửa. Mẹ dừng lại ngẫm nghĩ, rồi ngoái đầu bảo tôi. Hiền đi với mẹ. Gớm, cái bánh bằng cái lưỡi mèo mà ăn mãi không xong. Tôi cuống quá, đút tọt cả nửa cái bánh còn lại, nuốt vội. Nhưng nó bị mắc ở cổ. Tôi định hỏi mẹ đi đâu, nhưng bị nghẹn, không sao nói được. Sợ mẹ mắng, tôi đành chịu nghẹt đau cả ngực, chạy vào nhà lấy mũ đi theo mẹ. Chẳng nói chẳng rằng gì được. Leo ngồi đằng sau xe. Tôi cố nuốt mà miếng bánh không chịu trôi đi cho. Tôi trào cả nước mắt. Mẹ cắm cúi đạp xe, tôi chẳng còn đầu óc đâu mà nhìn đường phố, chỉ chăm chú mỗi việc đẩy cái cuộn nợ trong cổ xuống dạ dày. Có lẽ mẹ cũng chẳng để ý đến tôi ngồi đằng sau, cứ cựa quậy nhấp nhổm. Thế rồi, xe mẹ sa vào ổ gà nhảy xốc lên, tôi suýt văng xuống đường. May quá, cái bánh đã trôi tuột đi được. Tôi buột mồm reo lên. Được rồi. Mẹ tôi bực quá quát. Được cái gì? Ngồi yên kẻo ngã gãy cổ bây giờ. Tôi thoải mái hẳn. Lúc này tôi mới nhận ra mẹ tôi đưa tôi đến tòa báo, cơ quan của bố tôi. Hai mẹ con gửi xe đạp. Tôi nhìn cả nhà để xe, thấy toàn Honda, xe đạp ngoại mới tinh. Chỉ có xe của mẹ con tôi là cũ kỹ. Bác giữ xe không thèm cả ghi số, đưa cho mẹ tôi cái vé. Có lẽ bác ấy buồn cười vì cái xe xấu thế, ai thèm lấy mà cũng gửi. Thế mà mẹ lại còn cẩn thận khóa lại nữa chứ. Trong phòng thường trực, một cô trạc tuổi mẹ tôi nhưng ăn mặc rất diện. Áo sơ mi lụa thêu, quần âu là phẳng nếp. Cô ấy đang bận rộn nhấc máy điện thoại nói gì đó, rồi lại bỏ xuống, nhấc máy khác. Cô ấy líu xíu cười nói với ai đó trong máy, chẳng để ý gì đến hai mẹ con đứng khép nép kiên nhẫn chờ đợi. Hồi lâu sau, cô ấy ngẩng đầu lên hỏi trống không. Có việc gì? Chị cho tôi gặp anh Phương, tổng biên tập. Gặp thế nào được? Anh ấy bận lắm. Nhẫn nhục ngồi xuống ghế, mẹ tôi nói. Thì tôi chờ vậy. Cô thường trực tỏ vẻ bực mình. Anh ấy có thì giờ đâu mà tiếp. Có chuyện gì, chị nói với tôi sẽ xem ai giải quyết được cho chị. Tôi sẽ mời họ xuống gặp chị. Mẹ tôi thở dài, rồi nói rất nhỏ. Tôi là vợ anh Minh Thông, trưởng ban văn nghệ của báo này. Mẹ tôi mới nói đến đấy, thì chị thường trực đứng bật dậy, mở tròn mắt nhìn mẹ tôi. Có lẽ cô ấy nhìn người đàn bà cũ kỹ này xem có thật xứng với nhà thơ nổi tiếng ấy không? Cô ấy ngỡ vực hỏi. Thế chị là vợ, không biết anh ấy đã chuyển sang công tác ở một tòa báo khác trong miền Nam rồi sao? Mẹ tôi cúi đầu rơm rớm nước mắt. Nhà tôi bảo với gia đình là đi công tác trong ấy một thời gian. Nhưng hôm qua tôi nhận được thư gửi về, anh ấy bảo là... Mẹ nghẹn ngào chẳng nói thêm được, cô thường trực đến sát ngồi bên mẹ, háo hức hỏi. Ông ấy bảo sao? Bảo là sắp lấy một cô khác, họ sắp có con và gửi đơn ly hôn với tôi. Vẻ mặt cô thường trực vừa cau có vừa háo hức, nhấc máy điện thoại quay số, giọng rất nghiêm trọng. Alo, anh Phương đấy ạ? Vâng, thường trực đây. Báo cáo anh, có chị Hòa, vợ anh Minh Thông, chị ấy cần gặp thủ trưởng. Chuyện rắc rối đấy. Vâng, tôi sẽ mời chị ấy lên gặp anh ngay. Tôi dẫn mẹ lên cầu thang. Ở đây tôi thuộc từng phòng. Trước kia bố tôi vẫn đưa tôi đến cơ quan chơi. Các cô chú ở đây cứ khen. Con gái bố Thông xinh quá. Còn mẹ tôi là công nhân, đi làm theo ca, lại bận việc nhà túi bụi. Có lúc nào rỗi đâu mà đến dự các buổi liên hoan của tòa báo tổ chức. Mẹ rụt rè bước theo tôi. Còn tôi tỏ ra thông thạo, dẫn mẹ đến thẳng phòng bác Phương. Tôi gõ cửa một cách đàng hoàng nữa. Bác Phương mở cửa, rồi niềm nở một cách thái quá. Bác ôm tôi xoa xoa lên đầu. Cháu Hiền trông lớn quá. Chị Hòa chẳng khi nào đến thăm chúng tôi cả. Mời chị ngồi chơi. Bác tự mình tráng ấm pha chè. Bác chậm rãi tráng từng cái chén như để kéo dài thời gian. Mẹ tôi ngồi mớm vào mép ghế salon, làm như nếu ngồi hẳn vào thì sẽ hỏng mất ghế. Còn tôi đã vào đây nhiều lần rồi. Tôi thích nhất cái tủ kính bày toàn những đồ chơi rất đẹp, mà mọi người bảo đó là đồ lưu niệm. Tôi cứ thắc mắc tại sao người lớn mà họ lại tặng nhau toàn đồ chơi trẻ con. Tôi mải mê ngắm từng con búp bê Nhật mặc áo kimono sặc sỡ, che những cái ô tí xíu, đầu nghiêng nghiêng e lệ. Những con giống bằng nhung mượt mà, với đôi mắt bằng hạt cườm long lánh. Lại có những thằng hề cao kều hay lùn tịt, mũi đỏ như quả cà chua, mồm rộng ngoác, cười thật vui. Phía trên cao là những bức tượng bằng đồng đen hay bằng cẩm thạch, ghi chữ loằng ngoằng, tôi chẳng biết là những ông nào. Tôi chỉ nhận ra mỗi ông Lenin, trán cao, cằm nhô ra với túm sâu và đôi mắt nheo nheo cười. Nhưng tôi thích hơn cả là một tòa nhà màu trắng, bé bằng cái hộp đựng phích. Tòa nhà có hàng cột trắng mái vòm và những cửa sổ phía trong lấp lánh ánh sáng đèn. Bao quanh nhà là một khu vườn thoai thoải nền cỏ xanh, có những cây thông chóp nhọn, cành lá vương những bông tuyết trắng. Tôi mải mê ngắm nhìn và thấy mình đang dạo chơi trên những con đường dài sỏi trắng là những hạt thủy tinh. Tôi mặc áo lông, đi ủng như các cô bé Nga, tha thần trong khu nhà cung điện mùa đông. Tôi mê đắm trong cuộc du ngoạn tưởng tượng ấy. Tuy mê tít cái tủ đồ chơi, nhưng cái tội vẫn nghe rõ câu chuyện giữa bác Phương với mẹ tôi. Bác Phương hỏi rất khách sáo, chị có khỏe không? Mẹ ngớ ngẩn bột sang một câu, thưa anh, chồng em ở đâu? Chần chừ mãi, bác Phương mới nói, thế này, chị Hòa ạ, anh Thông là một nhà báo xuất sắc của chúng tôi. Mẹ tôi bực dọc nói xen vào, thế xuất sắc thì có quyền bỏ vợ con đi theo gái sao? Các anh bao che cho anh ấy làm điều vô đạo đức ấy phải không? Giọng vẫn êm dịu, bác Phương nói tiếp. Chị Hòa, thật tình tôi chẳng hiểu điều gì đã xảy ra. Tôi cứ tưởng gia đình anh chị êm ấm. Mẹ tôi bật khóc, nhưng kìm lại được. Bác Phương lúng túng tìm cách giải thích. Khi xin chuyển công tác, anh Thông bảo với tôi là vào trong Nam. Tuy làm ở một tòa báo địa phương, nhưng họ trả lương cao hơn ngoài này. Lại nhận cả vợ vào làm đánh máy nữa. Như vậy mới cải thiện đời sống được. Ngoài này chị làm công nhân, đi ca ba đêm hôm, bỏ con ở nhà một mình, rất lo về an toàn. Thế nên tôi rất tiếc một phóng viên giỏi, một trưởng phòng có năng lực mà đành phải để anh ấy đi. Mẹ đã ghìm được nghẹn ngào, uất ức nói. Đúng là chuyển cả vợ con vào, nhưng là vợ mới. Một cô sinh viên tốt nghiệp khoa văn, cô ấy sắp sinh con. Chả lẽ cơ quan lại không biết chuyện đó hay sao? Thật thế sao? Thật là quá quắt. Bác Phương cáu kỉnh kêu lên như thế, rồi nhấc máy điện thoại gọi. Alo, Hoàn đây à? Lên phòng tôi ngay, có việc. Lát sau, có tiếng gõ cửa rụt rè. Tôi ngoái lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng màu bia của chú Hoàn ló vào. Chú nháy mắt cười với tôi, rồi quay về phía mẹ tôi, vẻ e ngại, chào lý nhí. Chị Hòa vừa đến ư? Mẹ tôi chẳng nói gì, nét mặt lạnh lùng chẳng chào lại. Bác Phương hỏi chú Hoàn, cậu công tác cùng phòng với Thông, cậu có biết gì về chuyện gia đình của anh ấy không? Anh định hỏi về chuyện gì cơ ạ? Chú Hoàn ngu ngơ hỏi lại, mắt lấm lét nhìn mẹ tôi. Bác Phương bực bội lắm, bác cao giọng nói. Chuyện Thông đưa nhân tình vào Nam sống chung, rồi bỏ gia đình. Chả lẽ cùng phòng với nhau mà các cậu không biết? Thông có quan hệ bất chính. Chú Hoàn đưa tay gãi gãi đầu, lúng búng. Thì chúng tôi cứ tưởng loăng quăng tí chút, cho thêm cảm hứng sáng tác. Mẹ tôi bật lên tiếng kêu như bị ai đâm. Trời, cảm hứng của các anh phá nát gia đình tôi. Căn phòng lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng tích tắc, kiên nhẫn đơn điệu của chiếc đồng hồ hộp treo trên tường. Lát sau bác Phương cất giọng trầm trầm hỏi. Thế tức là các cậu biết việc Thông quan hệ với cô ấy. Chú Hoàn im lặng. Bác Phương hỏi tiếp. Thế việc Thông đưa cô ta cùng vào trong Nam, các cậu có biết không? Lúng túng hồi lâu, chú Hoàn ấp úng nói. Thông chỉ nói với chúng tôi là đi vào trong ấy trước, chuẩn bị xong chỗ ăn ở, thì sẽ đón vợ con vào sau. Thế hôm đi tiễn Thông, cậu có thấy cô ấy cùng đi không? Chú Hoàn đỏ mặt. Có, cô ấy đi cùng với Thông, nhưng lại bảo là vào thăm bà con họ hàng. Tiện có Thông đi thì đi theo, vì con gái một mình vào thành phố xa lạ thì sợ lạc. Bác Phương lắc đầu ngán ngẩm. Thế là phòng các cậu đã bao che cho nhau làm điều vô đạo đức ấy. Chính cậu phải chịu trách nhiệm việc này. Mẹ tôi căm giận dằn giọng. Chú Hoàn, chú vẫn đến nhà tôi thân thiết như gia đình. Vậy mà, nỡ lòng nào chú phụ lòng quý mến của tôi, của các cháu đối với chú. Chú nhận tâm phá nát hạnh phúc của chúng tôi. Hoảng hốt trước lời trách móc đau đớn của mẹ tôi, chú Hoàn nói như van nài. Chị Hòa hiểu cho tôi. Tôi thấy anh Thông yêu quý gia đình, ca ngợi chị hết lời, thương yêu các con. Tôi nghĩ anh ấy không bao giờ dám bỏ gia đình. Dân văn nghệ chúng tôi thường hay vui vẻ tí chút để thêm yêu đời, giữ cho tâm hồn trẻ trung để mà sáng tác. Ai ngờ cơ sự lại xảy ra tệ hại đến thế này. Tôi hứa với chị sẽ thân hành đi vào trong ấy, kéo Thông trở lại với gia đình. Chú Hoàn quay về phía tôi nói, chú thề với cháu là chú sẽ kéo được bố cháu về. Mẹ tôi lắc đầu mỏi mệt. Muộn rồi các anh ạ, cô ấy sắp sinh con. Chẳng lẽ các anh lại định gây tội ác lần nữa, bỏ mặc mẹ con cô ấy sống bơ vơ nơi đất khách quê người hay sao? Bác Phương và chú Hoàn ngơ ngác nghe mẹ tôi nói thế. Mẹ cười gằn, lạnh lùng nói tiếp. Ví bằng các anh có bắt được anh ấy về, thì đó cũng chỉ là cái xác vô hồn. Đối với tôi, anh ấy chết rồi. Chính các anh đã đùa giỡn trên số phận của mấy mẹ con tôi. Bác Phương bối rối. Chị tha lỗi cho tôi bận rộn công việc nên vô tâm với chuyện riêng của cán bộ. Tôi sẽ tìm cách để giải quyết êm đẹp chuyện này. Êm đẹp thế nào được hở anh? Bây giờ tôi mới hiểu. Các anh nói thì giỏi, nhưng mà chính các anh chẳng nghĩ đến ai cả. Sự vô tâm tàn nhẫn. Mẹ tôi đứng dậy, tôi chạy lại nắm tay mẹ. Tôi ngạc nhiên về mẹ. Chưa bao giờ tôi nghe mẹ tôi nói năng sắc sảo như thế. Xưa nay, mẹ là người đàn bà, hiền hậu, ít lời. Chỉ khi nào cáu lên thì quát lác con cái om sòm đôi hồi. Rồi khi hạ cơn lại dỗ dành xoa đầu chúng tôi. Vậy mà lúc này, hai nhà báo phải lúng túng trước mẹ tôi. Mẹ tôi nói tiếp. Tôi sẽ ly hôn. Anh ấy viết đơn sẵn rồi. Nhưng tôi sẽ đứng nguyên đơn. Anh ấy chẳng có quyền gì bỏ tôi hết. Còn tôi sẽ bỏ con người đều ra ấy. Bác Phương vội vàng nói. Đừng hấp tấp thế. Chờ ít lâu nữa, có thể anh ấy hồi tâm hối hận. Chúng tôi sẵn sàng nhận anh ấy trở lại làm việc nếu anh ấy trở về với vợ con. Thừa lúc bác Phương không chú ý, chú Hoàn len lén chuồn khỏi cửa. Mẹ tôi lắc đầu, buồn rầu nói. Thôi, mặc ông ấy theo đường đã chọn. Cái xác ông ấy tôi không cần. Hai mẹ con tôi ra về. Mẹ tôi bước nhanh đĩnh đạc tự tin. Có lẽ mẹ tôi đã tự vượt qua được nỗi đau mất chồng. Tôi luyến tiếc ngoái nhìn cái tủ đồ chơi lộng lẫy. Bước đật đà, nhìn những nơi quen thuộc. Mà có lẽ từ nay sẽ không còn dịp trở lại đây nữa. Khi đi qua phòng bố tôi làm việc trước kia, thấy cửa hé hé, tôi dừng lại tần ngần theo thói quen cũ. Tôi muốn vào đó. Hồi còn bé, tôi đã từng leo lên bàn làm việc của bố. Các cô chú đem cho tôi những cây bút chì màu và giấy để tôi vẽ, rồi lại lấy giấy gấp những con chim, con ngựa, máy bay cho tôi chơi. Căn phòng thân thiết với tôi biết chừng nào. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa và thấy chú Hoàn đứng giữa phòng, hoa tay nói bô bô. Thằng Thông sướng thật, nó được vợ giải phóng cho tự do rồi. Thế là cả phòng nhao lên. Sao, bà Hòa không nổi cơn tâm bành lên à? Chú Hoàn nhại dáng điệu của mẹ tôi. Bà ấy tuyên bố là coi như Thông đã chết rồi. Một chú vỗ vai chú Hoàn bảo. Hoàn phải khao chầu bia mừng thoát nạn. Tớ tưởng là ông Phương sẽ sai cho cậu một trận nên thân. Hoặc là bà Hòa sẽ chửi cho cậu không cất mặt lên được nữa. Mọi người râm ran. Tôi khép cửa lại, lòng bàng hoàng. Trời ơi, các cô chú ấy đã từng trìu mến đối với tôi đến thế. Mà chỉ vừa lúc nãy đây thôi. Chú Hoàn còn tỏ ra ân hận, xúc động đến thế kia mà. Tôi lủi thủi đi ra cổng. Mẹ dắt xe đứng chờ, vẻ sốt ruột. Đi đâu mà mãi tận giờ mới vác mặt ra? Mẹ cáu kỉnh mắng tôi. Tôi cúi đầu rơm rớm nước mắt, bảo với mẹ. Từ nay, con không thèm đến cái cơ quan này nữa. Mẹ tôi chẳng nói gì, lặng lặng đạp xe. Giữa phố đông người mà tôi thấy hai mẹ con bơ vơ quá. Lần đầu tiên trong đời, lòng tôi cồn lên một nỗi uất hận nhức nhối. Chiếc xe Dream đời mới nâu óng nhẹ nhàng lướt vào sân. Mẹ tôi thon thả trong bộ áo váy bó màu xanh lá cây sẫm. Bà đã gần 50 mà vẫn đẹp rực rỡ. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần, một điều khó thấy ở các bà luống tuổi. Trời phú cho mẹ tôi một nhan sắc bền vững hiếm có. Mẹ tôi vui vẻ bước lên thềm, hôn nhẹ vào má tôi. Sao nom con có vẻ đăm chiêu thế? Mẹ có điều gì vui hả mẹ? Tôi hỏi lại để tránh câu trả lời. Mẹ đẩy được lô hàng ấy đi rồi. Chúng cũng khá. Con chúc mừng mẹ. Mẹ tôi mỉm cười giọng chua chát. Chẳng nên chúc mừng. Cái gì cũng phải đổi bằng cái giá tương xứng. Tôi ghìm tiếng thở dài. Tôi hiểu lắm cái giá ấy. Hiểu từ thuở mấy mẹ con lần hủi nuôi nhau. Trưa hôm ấy về, mẹ tôi chẳng thổi cơm mà mua hai cái bánh mì với mấy quả chuối ăn thay bữa. Nhưng mẹ tôi cũng chẳng thiết ăn. Cái bánh mì ăn dở vứt lăn lóc trên bàn. Mẹ đi làm ca chiều, tôi ngủ vùi mãi đến tận khi trời đã sập tối. Tỉnh dậy, tôi vội vàng đi đón thằng Mạnh, nhưng bà lành bảo. Thôi, để em bé ở đây với bà. cháu về học bài, để mai còn đi học. Sáng nay cháu đã bỏ buổi học rồi còn gì. Tôi trở về nhà, trước kia thường buổi chiều mẹ đi làm ca, thì bố tôi thổi cơm, hai bố con cùng ăn. Phần cơm mẹ, bố tôi đâm vào cặp lồng rồi ủ trong chăn cho nóng. Hôm nay bố không có nhà, cơm trưa mẹ chẳng thổi, nên không dành lại cho tôi suất ăn chiều. Có lẽ mẹ vội đi làm nên quên mất. Tôi ngồi bên bàn học, cố làm bài tập cho quên đói, bụng cứ sôi ọng ọc. Mùi cá kho dưa, mùi rau xào tỏi, mùi vừng rang của bữa cơm hàng xóm bay sang khiến tôi cồn cào đói. Tôi đi lục trạn tìm cái ăn, chẳng còn gì ngoài chai nước mắm, lọ mỡ, ô muối. Trong tủ cũng chẳng còn bánh kẹo gì. Bố đi vắng cả tháng nên chẳng có quà. Mẹ thì không bao giờ mua quà, bảo là ăn vặt quen mồm sẽ hư nết. May quá, tôi nhìn xuống gầm bàn, thấy cái bánh mì mẹ ăn dở ban chưa bỏ lại. Chuột thà gặm nham nhở. Tôi nhặt lên phủi bụi, cấu chỗ giấu răng chuột vứt đi. Rồi ngồi nhấm nháp. Ruột bánh đã hơi chua, vỏ bánh cứng như sành. Nhưng nhai lâu cũng bùi bùi, nhai mãi mỏi cả hàm. Tôi gục đầu xuống bàn, kiên nhẫn nhai tiếp. Tôi lơ mơ thấy mẹ tôi xách cái túi du lịch đi tận đàng xa. Tôi bế thằng Mạnh chạy theo gọi. Mẹ ơi, chờ con với. Mẹ càng đi nhanh hơn. Thằng Mạnh nặng quá, tay tôi mỏi rời rã. Chân cố bước thật nhanh, nhưng không hiểu sao hai chân cứ díu lại, không nhích lên được. Tôi ngã sấp đau tức ngực. Tôi gào lên. Mẹ ơi, đừng bỏ chúng con, mẹ ơi. Nhưng tiếng nói không thoát ra được. Tôi khóc thét lên. Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Thấy mẹ ngồi cạnh đang vuốt tóc tôi, nói lẩm bẩm. Tội nghiệp, mới có một hôm mà con tôi như cái cây thiếu nước, héo đi võ vàng. Rồi sẽ sống ra sao đây, con ơi? Tôi ôm choàng mẹ mừng rỡ quá chừng. Ôi mẹ, con nằm mơ, sợ quá. Sợ gì hả con? Mẹ dịu dàng hỏi vậy. Con mơ thấy mẹ bỏ chúng con mà đi. Con đuổi theo thì mẹ đi càng nhanh. Con gọi mãi mà mẹ không trả lời. Mẹ ôm tôi vào lòng. Thấy tay tôi còn cầm mẩu bánh mì cứng quèo. Mẹ ứa nước mắt nói. Khổ con tôi quá. Tôi mụ mẫm cả người, bỏ đói con tôi. Để mẹ đi thổi cơm ngay bây giờ. Thôi mẹ ạ, đi đón em về, kẻo khuya quá. Hai mẹ con cùng sang nhà bà Lành. Thằng Cu Mạnh đang ngủ ngon lành trong giường bà. Bà Lành bảo với mẹ tôi. Mẹ cái Hiền chắc chưa ăn gì. Bác có để phần cơm canh đấy. Canh riêu cua ngon lắm. Tôi nhanh nhẩu nói. Cho cháu ăn với. Thế cháu chưa ăn gì sao? Bà Lành ngạc nhiên hỏi. Mẹ thở dài. Trưa nay con lú lẫn, sợ trễ giờ làm, thế là bỏ đói con bé bác ạ. Bà Lành lắc đầu, giọng đầy ân hận. Thế mà chiều nay, bà cũng chẳng để ý đến cháu, rõ khổ. Thôi, hai mẹ con vào ăn đi. Bữa cơm ấy ngon chưa từng thấy. Đến bây giờ, tôi đi dự tiệc tùng ở các khách sạn, cũng chẳng bao giờ ăn ngon miệng như bữa cơm nguội với riêu cua ấy. Tôi ăn cho đến miếng cháy cuối cùng. Ăn xong, tôi đi rửa mặt mũi chân tay, rồi định về nhà, nhưng bà Lành bảo. Cháu vào ngủ với em bé, để bà nói chuyện với mẹ. Tôi vào nằm lăn ngay trên giường bà, thoải mái vì giường chiếu sạch sẽ, gối rất êm, chăn thơm mùi dầu bạc hà. Tính bà Lành rất sạch sẽ, bà không bao giờ cho trẻ con lên giường bà. Vậy mà hôm nay, bà cho hai chị em tôi vào ngủ ở đây. Thế là bà yêu chúng tôi lắm. Tôi nằm mà tỉnh như sáo. Chiều nay, tôi đã ngủ đẫy một giấc suốt buổi còn gì. Câu chuyện giữa bà với mẹ, giọng nhẹ nhàng nhưng đêm khuya thanh vắng. Tiếng nói sẽ sảng ấy thấm vào tâm trí tôi rõ ràng từng câu, nhớ mãi tận đến bây giờ. Mẹ tôi kể lại với bà Lành mọi chuyện. Chuyện bức thư có tờ đơn ly hôn, cả chuyện sáng nay mẹ tôi gặp bác Phương thủ trưởng của bố tôi nữa. Mẹ nghẹn ngào nói. Bác ơi, sao anh ấy lại bỏ con? Con có lỗi gì đâu. Lúc nào con cũng chăm lo, hết lòng cho chồng cho con. Vậy mà anh ấy lại ra đi với một người đàn bà khác. Bà Lành nói giọng Huế, trầm trầm đều đều như tụng kinh. Thôi con ạ, đừng nghĩ đến anh ta nữa. Đàn ông lòng dạ họ, mình không sao hiểu được đâu. Bây giờ con nên nghĩ đến mấy đứa con. Trời ban cho hai đứa bé đẹp đẽ, ngoan ngoãn như thế này là phước lớn lắm rồi đó. Mẹ tôi sụt sùi tức tưởi nói. Hôm nay con toàn đâm đầu vào xe lửa mà chết. Nhưng nghĩ đến hai đứa con còn nhỏ. Đừng nghĩ bậy thế con. Thế gian này mấy ai được vẹn toàn mọi bề. Đó, con nghĩ lại coi. Nhà thì được vợ hỏng chồng, nhà thì được của mất con, có ai suôn sẻ cả đâu. Như bác đây, gia đình đã tưởng là đề huề hạnh phúc, thế rồi đứa con trai duy nhất đang học hành giỏi giang bỗng lăn đùng ra bị ung thư máu chết. Ngày ấy, bác tưởng mình không sống nổi nữa, nhưng trời không cho chết, bác vẫn phải sống để chăm nom, săn sóc ông ấy lúc tuổi già. Mấy năm sau, ông ấy cũng bỏ bác đi theo thằng con. Lần ấy bác toan chết theo cha con ông ấy. Nhưng sống thật khó, mà chết lại càng khó hơn. Không làm cách nào chết đi được. Thế mà lúc này, bác thấy mình sống cũng có ích cho đời. Bác chăm sóc, nuôi nấng các cháu bé khôn lớn. Thì cái Hiền, thằng Mạnh đều là bàn tay bác nuôi từ tấm bé chứ đâu. Bây giờ, mấy mẹ con bà cháu ta nương tựa vào nhau, hợp thành gia đình để nuôi dạy hai đứa bé. Bác sẽ là mạ của con, là ngoại của hai cháu. Thế là cuộc sống vẫn ấm áp con ạ. Tiếng bà âm vang trong bóng đêm mịt mùng, nhẹ nhẹ ấm áp. Tiếng mẹ nức nở bật lên. Mạ ơi! Thẳng thốt như tiếng chim đêm. Bà dịu dàng dỗ dành. Can đảm lên, con gái của mạ. Lòng tôi xôn xao lâng lâng, vừa vui mừng sung sướng, vừa buồn thương xót xa. Nước mắt dâng tràn mi, lăn xuống gối ướt đầm. Nhưng không phải tôi khóc đâu, bởi vì lúc đó tôi mỉm cười ôm chặt lấy thằng Mạnh. Kể từ hôm ấy, bà cháu mẹ con tôi hợp lại thành một gia đình. Thằng Mạnh ở hẳn nhà bà ngoại. Từ nay, bà Lành là ngoại của chúng tôi. Tôi đi học về là sang giúp bà trông trẻ, để bà lo cơm nước cho cả nhà. Không mấy khi cả nhà được quây quần quanh mâm cơm, bởi vì mẹ đi làm theo ca. Làm ca sáng thì 2 giờ chiều mới về. Làm ca chiều thì 10 giờ đêm, mà làm ca đêm thì ngày mẹ ngủ. Cho nên phải đến chủ nhật, cả nhà mới ăn cùng mâm được. Những hôm đó, bà tôi thường nấu món ngon, bảo là để bồi dưỡng cho mẹ tôi. Có hôm bà tôi mua móng giò, nấu món giả cầy. Bà bảo, món này ngon lắm mà lại rẻ. Đến bữa, mẹ tôi chọn miếng nặng nhất gấp cho bà. Nhưng bà bảo, mẹ cái Hiền phải ăn lấy sức mà lao động chứ. Mẹ tôi cười, con chỉ thích gặm xương, răng con khỏe. Bà tôi bỏ miếng nạc vào bát tôi. Cháu Hiền ăn cho chóng lớn, răng bà yếu, chỉ thích chán nước thôi. Tôi thích chí quá. Cái chân giò này biết nhảy, nó nhảy từ bát mẹ sang bát bà, rồi lại nhảy từ bát bà sang bát cháu. Cả nhà cười vang, khen tôi hóm hình. Nhưng không phải bữa cơm ngày chủ nhật nào cũng vui. Một hôm, mẹ tôi ngồi thẫn thờ chống đũa. Bà tôi lo lắng hỏi. Mẹ cái Hiền mệt hay sao mà không ăn? Dạ không ạ. Mẹ tôi vội vã chan canh, lùa cho xong bát cơm rồi đứng dậy. Bà tôi nhìn theo lắc đầu ái ngại. Ăn xong, tôi đi rửa bát. Ngồi sau nhà, tôi lắng nghe bà hỏi chuyện mẹ tôi. Có chuyện gì mà con buồn vậy? Con lo lắm mà ạ. Dạo này, nhà máy bị mất điện luôn. Chúng con làm không đủ năng suất. Lương thấp lắm. Không biết lấy gì mà nuôi các cháu. Bà cười khẽ. Tưởng chuyện gì, chứ việc đó con đừng lo. Bà cháu đùm bọc nhau rau cháo, chẳng chết đâu mà sợ. Giọng mẹ tôi lo âu. Mạ ơi, nhà những 4 miệng ăn, lại còn tiền học, tiền nhà, mà chỉ nhìn vào tiền trông trẻ của mạ, sao đủ được? Con tính thử đi buôn rau kiếm thêm ít đồng. Con thấy người ta buôn 2 sọt rau, bán ngay chợ hôm, cũng được chục bạc mẹ. Chịu khó dậy sớm, đón rau ở đầu ô, con làm được mà. Bà tôi thở dài, hồi lâu sau mới nói. Không được đâu con ạ. Sức vóc người ta khỏe mới làm được. Mà đi từ 2-3 giờ sáng, đàn bà con gái ra tận ngoại thành là không an toàn rồi. Buồn có bạn, bán có phường, đơn độc một mình, không bị cướp cũng bị lừa. Thế làm gì mà sống được mạ ơi? Mẹ tôi thốt lên giọng cay đắng. Bà tôi im lặng, lúc sau thủng thỉnh nói. Có khi con thổi nồi xôi bán quanh đây, rồi cũng kiếm được dăm đồng. Có ế thì bà cháu ăn thay bữa, cũng chả lỗ đâu mà sợ. Nhưng mà con thổi nấu vụng lắm, nhỡ ra nát hay sống thì ai người ta mua cho? Tiếng cười của bà vui vẻ hẳn lên. Mạ sẽ thổi cho con, chỉ vài lần là con biết cách thôi. Sáng hôm sau, mẹ tôi đi chợ đong nếp, đậu xanh, lạc vừng. Tôi thích lắm, nhà rộn ràng cứ y như là Tết vậy. Mẹ tôi ngồi đãi đậu, tôi lăng xăng bên cạnh, trực mẹ buông ra là làm thử. Nhìn tay mẹ xoay xoay cái giá thật khéo, vỏ đỗ trào lên như bọt. Khi tay mẹ nghiêng giá, cả lớp vỏ bồng bềnh ào ra chậu. Trong giá còn lại, lớp đậu vàng ươm, lốm đốm vài hạt xanh. Bàn tay mẹ thoăn thoắt nhặt những hạt đậu giòn ấy bỏ vào cái bát con để cho gà. Tôi háo hức muốn làm lắm, nhưng chưa được đãi lần nào thì bà tôi lại xuống bảo tôi lên nhà trông trẻ để bà bày cách cho mẹ đổ xôi. Bà dặn tôi: "Các em bé đã ngủ cả rồi, cháu lên trông chừng hộ bà." Tôi trông trẻ rất khéo, bọn trẻ yêu tôi lắm. Có đứa đang khóc mà thấy tôi là gọi ngay: "Chị Hiền," rồi toét miệng cười. Tôi cũng biết dù chúng ngủ nữa. Có điều là đứa bé chưa kịp ngủ thì tôi đã díp mắt buồn ngủ rồi. Bà tôi bảo: "Từ khi có cháu Hiền phụ giúp một tay thì bà đỡ vất vả mà lũ trẻ ngoan hẳn lên." Tuy vậy, bà dặn tôi không được nói với ai việc tôi giúp bà trông trẻ, bởi nếu mẹ chúng mà biết được thì họ sẽ trách bà. Họ đâu có biết là tôi tuy bé mà tính rất cẩn thận. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 tiểu thuyết Tia nắng mong manh của tác giả Hoàng Ngọc Hà. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.